This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là Tiến Dũng có khỏe hay không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng rất là khỏe. Ngày hôm nay thì bắt đầu là chúng ta thấy là trời cũng có nhiều mây hơn ngày hôm qua. Thỉnh thoảng nắng lên, thỉnh thoảng thì nó lại không có nắng, báo hiệu cho những cái ngày sắp tới thì chúng ta sẽ thấy cái thời tiết cũng sẽ thay đổi một chút nha thưa quý vị. Cái lạnh cũng sẽ trở lại. À, hồi tối thì anh Tính cũng có đi ở ngoài thì thấy là ông trời cũng mát mát, tới lạnh lạnh, càng đổ về khuya thì cái lạnh này lại càng hơi xuống xuống nhiều chút xíu. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận khi mà chúng ta đi ra ngoài để mà làm một cái việc gì đó, chúng ta nhớ mặc cái áo khoác lên để cho nó ấm lấy cái cơ thể của mình, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Vì nào cái tiểu bang Texas đặc biệt, cái vị nó có thời tiết rất là crazy, ban ngày thì 70 độ mà xuống ban đêm 25-29 độ là rất là bình thường. Quý vị mà lười bận áo ấm đó thì chúng ta cứ quăng một cái áo trong xe đi, in case mà nó lỡ mà ra đường nó lạnh nhưng mà cái áo liền chứ không được dễ bị bệnh lắm quý vị. Wow, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất đẹp, nhưng mà Dũng thấy rằng thị trường chứng khoán là một cái big scam quý vị. Thì Dũng xin lỗi luôn là big scam. Hôm qua cũng y như vậy thì nó lại đi xuống, hôm nay cũng y như vậy nó lại đi lên, tại nó dựa trong những cái này nó có tìm một cái sơ hở nào đó để nó là nhờ như vậy nên cái này nó bộc phát ra, nó sẽ nhờ như vậy thì nó đi lên. Tiến Dũng sẽ gửi về thông tin chi tiết trong những cái phần về bản tin kinh tế. Bây giờ thì chúng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones lên 86 điểm, hiện tại là 36.210 điểm. Nasdaq thì lên 25 điểm, 14.255 điểm. SP500 lên 9 điểm, 4.577 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 76 xu, hiện tại là 70 đồng 56 xu cho một thùng dầu thô. Trong khi đó thì vàng lên được 6 đồng, 2.042 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.84, 30 năm là 7.66. Vàng ở Việt Nam mua vào là 73 triệu và bán ra là 74 triệu 220 ngàn đồng cho một lượng chính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên rằng cái bản tin này nó có liên quan đến bản tin ngày hôm qua, và nó chỉ khác cái một cái là thị trường ngày hôm qua màu đỏ thì hôm nay là màu xanh. Cái private payroll ngày hôm nay thì chiều ngày hôm qua thì Bộ Lao động cho biết rằng tổng số cái người được người đi làm mà được hay là công ăn việc làm đó được cộng vào hay là được mướn vào bởi các công ty tư nhân là 103.000 người, là vào tháng 11 vừa rồi. Trong khi đó tháng 10 là 106.000 người. Nhưng mà cái vấn đề này họ viết lại bởi vì tháng 10 là 113.000 người, nhưng thực tế ra đó chỉ có 106.000 người thôi. Thế là cái con số này nếu gần sai chút xíu thôi là chết người rồi. Thay vì cổ phiếu nó đi lên, thật sự đi lên, nhưng mà đúng ra là nó phải đi xuống. Thí dụ như vậy 106, 113 hoàn toàn nó khác nhau lắm cái tụi. Và ngày hôm qua thì Bộ Lao động cho biết rằng trong cái tháng 10 vừa rồi đó, cái công ăn việc làm gọi là available khoảng 8.733.000 người. Trong khi đó thì với tháng 9 đó, là 9.330.000 người. Tức là cái job opening bắt đầu nó thu hẹp trở lại. Thì ngày hôm qua thì nó vậy thì tình hình kinh tế đang tệ. Cái thông tin này như giải thích vậy, dựa đến thông tin ngày hôm qua, nếu mà nhìn một cái cánh chủ cảnh chung đó, thị trường chứng khoán đang tệ quá, công an việc làm tệ, thị trường chứng khoán sẽ đi xuống. Nhưng mà sáng nay y như vậy thì nó là lãi suất sẽ cắt, tức là cái rate của Federal sẽ cắt vào đầu năm 2024 và tự nhiên nó lên trở lại. Nhưng mà hỏi là có cắt hay không, thì Dũng sẽ gửi bản tin, những bản tin song song để chúng ta sẽ hiểu. Trong khi đó thì ngày hôm qua gọi là một cái khui rượu champagne ăn mừng cho cái công ty Apple, vì đây là cái công ty đầu tiên trên thế giới mà có cái market cap, tức là cái tổng số tiền cổ phiếu của họ đó lên trên 3.000 tỷ. Nếu mà lấy 3.000 tỷ này mà mua lại cái GDP của Việt Nam, không biết mua được bao nhiêu lần, quý vị, không biết mua được bao nhiêu chục lần. Việt Nam có vài trăm, dường như vài chục tỷ hay rồi trăm tỷ mình không biết đi, khoảng gì 60 tỷ đi, cái GDP họ đi này đến 3.000 tỷ lần, không biết mua lại bao nhiêu lần ở Việt Nam, chỉ cần một công ty của nước Mỹ thôi, quý vị. Và cái cổ phiếu của họ lên, thật sự đây phải là lần đầu tiên họ chạm mốc 3.000 tỷ đâu. Vào tháng 12 năm 2022 họ đã có một lần chạm mốc rồi, và tháng 7 của năm nay là họ cũng đã chạm mốc rồi, nhưng mà chỉ chạm mốc thôi, không có vượt qua. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ vượt luôn 3.000 tỷ luôn rồi. Tức là cổ phiếu của họ hiện tại bây giờ là 193 đồng mỗi 2 xu cho một cái cổ phiếu của họ. Đó là cái giá ngày hôm qua thôi nha. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng chưa có coi. Đơn giản thôi, từ đầu năm đến nay cổ phiếu của Apple đã lên 48%. Cái thủy nó vượt liên tục, vượt rất là lẹ. Họ ra nhiều chuyện cái Apple 15, rồi ra nhiều cái chuyện một cái những cái sản phẩm mới, thì cái công ty này bắt đầu nó tăng lên như vậy. Trong khi đó thì cái bản tin này nó hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà ngày hôm nay thị trường chứng khoán cho rằng sẽ cắt giảm lãi suất, thì mình sẽ gửi vị ha. Tại vì có nhiều chúng ta biết rằng cái công ty, một cái tập đoàn, ví dụ trong Dow Jones hay trong SP500, nó hoàn toàn nó khác những cái nhà broker kinh tế gia. Ok, ví dụ công ty này là ô tôi làm ăn lỗ quá, bây giờ trường hợp phải làm sao cắt giảm lãi suất càng lên thì công ty tôi không bán được tại người ta không mua nữa. Ví dụ cái cơ cấu của một cái bánh xe như vậy, khi mà tiền lời tăng thì người ta không muốn chi tiêu nữa, thì dĩ nhiên không chi tiêu nữa thì các công ty bán hàng sẽ bị ế ẩm, đúng không? Nhưng mà các nhà kinh tế gia họ nhìn một cái cạnh khác là ô, tại sao lãi suất lại giảm trong tình hình kinh tế hoàn toàn không có khả quan. Đó là cái nhìn của họ. 102 nhà kinh tế gia, trong đó chỉ có 5 người, tức là 5 in 102 economists, họ cho rằng sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024, tức là Quỹ Trung ương Bang sẽ cắt giảm. 5 trong 102 người thôi nha. Trong khi đó, 97 người còn lại thì nói rằng lãi suất không những cắt nhưng mà còn đứng im luôn cho đến tháng 7 năm 2024. Như thấy hai cái report này hoàn toàn, mà chúng ta thường chúng ta đi mua đồ hay làm gì ta dựa trên số đông, đúng không? Cái review cũng vậy, rửa số đông. Nhiều cái số đông họ nhìn vào cái khía cạnh, họ thấy nhiều cái bối cảnh rõ ràng như vậy. Thì rõ ràng khi mà họ nói như vậy, họ dựa lên cái gì? 5 người kia thì dựa lên những cái chi tiêu của người dân, rồi dựa lên những cái công ty lỗ lã này nọ, hoặc là họ những cái nhà lobby. Những người tế gia này đã nhận tiền lobby, nói rằng hey, cắt giảm đi, còn không là kinh tế sẽ tệ, bởi vì các công ty sẽ không là ăn được và sa thải nhân viên. Đó là những gì Quỹ Trung ương muốn. Tại vì khi sa thải nhân viên như vậy thì cái inflation sẽ đi xuống. Còn 97 người còn lại dựa lên cái report của ông Quỹ Trung ương, ông chủ tịch Quỹ Trung ương, ông Jerome Powell. Tại vì chúng ta nhớ tuần rồi, last week, ông nói rằng chuẩn bị, chúng ta hãy be prepared, chuẩn bị nếu đầu năm sau mà cái tình hình lạm phát không có control được thì ông sẽ tighten, phải siết chặt lại thêm nữa. Tức là ông sẽ tăng lên lãi suất nữa chứ không phải đứng im tại chỗ nữa, quý vị. Tức là chúng ta thấy rằng khi mà cái lãi suất nó tăng lên như vậy thì chắc chắn những cái biến cố xảy ra như là thất nghiệp, đồ bán không được, đồ hóa không được sẽ thất nghiệp. Thì đó là cái tình hình hiện tại bây giờ. Nhưng mà chờ xem năm 2024 coi lãi suất có xuống hay không. Có nhiều người họ lầm tưởng lãi suất sẽ cắt, họ nhảy vào mua cổ phiếu. Họ mua cổ phiếu xong rồi cuối cùng lãi suất nó không có đúng như vậy. Tức là chúng ta nhớ cái cổ phiếu là nhiều người mua về tương lai đó, coi chúng ta tính cũng bị sai lầm cái thôi. Và lãi suất hiện tại là 5.25 và 5.50, chúng ta chờ xem năm sau có cắt hay không. Theo Dũng nghĩ rằng dừng 100 với 5%, 102 người với 5 người thì Dũng tin bên 102 người hơn nha. Ê, xin lỗi, 97 người hơn, tức là chắc chắn sẽ không cắt đâu. Họ nói là sẽ stay luôn cái mức mà 5.25, 5.50 đó. Nếu mà không lên đó thì con số này sẽ stay luôn cái tháng 7. Thì chúng ta chờ xem. Bản tin kế và bản tin rất là quan trọng. Tí Dũng có share cái gọi là cái Mimi Stock. Quý vị biết Mimi Stock đúng không? Tức là nếu quý vị không hiểu cái Mimi Stock là gì thì vào cái Facebook của Tí Dũng là cái Chris Ngô. Chúng ta sẽ hiểu là cái cơ cấu, cái cách mà Mimi Stock nó làm ăn như thế nào. Cái chữ làm ăn trong hải giao ngoại, ok. Chúng ta biết rằng Việt Nam thì có cái công ty đầu tiên đã lên sàn chứng khoán là VinFast, họ dựa lên cái Black Space Acquisition thì họ đã lên được sàn chứng khoán và cổ phiếu họ lên rất mạnh, 80 mấy đồng, tính ra là khoảng gần 80 mấy 90 tỷ, và sau đó hiện tại giờ tôi nhớ không lầm là còn khoảng 6 đồng mấy thôi. Tín Dũng không có khẳng định họ là Mimi Stock, nhưng mà rất giống Mimi Stock. Mimi Stock là như thế nào? Một cái công ty họ chuẩn bị ra sàn chứng khoán, trước khi ra sàn, lên sàn chứng khoán thì họ sẽ làm nhiều cái sự khuấy động quần chúng lên, và những cái người mà khuấy động quần chúng như vậy là những người tài trọng. Họ sẽ đưa ra nhiều cái mặt rất là tích cực của cái cổ phiếu này. Chẳng hạn như công ty này sẽ làm ăn nhiều và lời nhiều rồi vân vân, thì tài trọng sẽ làm điều đó. Và khi cổ phiếu vừa lên IPO họ mua rất nhiều, mua xong rồi khi đến đỉnh cao họ sẽ nhả ra rất nhiều. Thí dụ như quý vị có thể hỏi là vậy thì tôi kịp, tôi nhả ra kịp, tôi bán kịp. Yes, quý vị có thể bán kịp, ok. Nhưng mà cái người mà mua ở giữa đó thì sẽ nhả ra có kịp cỡ nào cũng lỗ chết luôn. Thí dụ như thế này, 100 cổ phiếu, thí dụ một công ty có 100 cổ phiếu, ok, thì Mimi Stock họ có 50% của những người tay trong, họ giữ 50 cổ phiếu đó, ok. Đến lúc mà nó vừa lên IPO họ mua hao 50 con nữa, thì 50% kia là những người gọi là những con thiêu thân, họ cũng nhảy vô họ mua. Đến lúc nó chạm đỉnh cao, thí dụ như từ 10 đồng lên đến 80 đồng thì những cái nhà tay trong bán hao một cái, những con thiêu thân kia bán không kịp, lỗ quá chừng, lỗ sắp mặt luôn. Thì sau đó họ xuống rồi, nhưng mà những cái con thiêu thân còn lại, 50% còn lại đó, họ không có bán được cổ phiếu thì họ làm gì? Họ mơ mộng một ngày nào đó cổ phiếu sẽ lên trở lại. Thí dụ nha, VinFast lên 80 đồng, tôi mua 50, bây giờ nó xuống 6 đồng. Giờ tôi bán 6 đồng cũng vậy thôi, kệ cha nó, để nó đi. Tôi gọi là holding stock. Giờ tôi giữ, tôi mua 200 share 50 đồng, bây giờ xuống 6 đồng thì tôi bán làm gì? 200 share 6 đồng tôi bán 1.200, thôi chị cha giữ luôn. Tức là những người đó họ không bán, thì cổ phiếu đó sẽ nằm ở mức đó, nằm hoài lên xuống. Tức là cái giật như vậy, tại vì nó đâu có chết đâu, tại vì nhiều người hold nó quá nhiều, cái root hold nó lại, thì đó là gọi là meme stock, ok. Và trong tương lai Việt Nam sẽ ra cổ phiếu lần thứ hai của một công ty khác, công ty là VNG. Công ty VNG này nó khác cái gì ở VinFast, tức là họ có một cái platform rất là rõ ràng. Họ là một trong những cái công ty làm ăn rất là tốt ở Việt Nam. Họ là chuyên môn về gaming, về như là music streaming. Họ chứ đã thể vào coi, nó giống như là nhiều cái công về cái mạng như là Netflix. Họ phải Netflix không đúng, tại họ có game nữa nữa. Chứ là vào thì game cũng có, chúng ta nghe nhạc cũng có, nhiều cái lắm mà streaming như đó, một cái trang web ra vào. Thì đây rõ ràng là một cái công ty technology có cơ sở, có cơ bản, everything good. Đó là cái mặt vặt về tốt của công ty này. Nhưng mà cái mặt khác thì Dũng đã giải thích về nãy rồi, mình không biết Mimi Stock cái hành động như thế nào, mình không biết. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa VNG và VinFast thì công ty này hơn, không phải là nhiều lần mà hơn rất nhiều lần. Nếu mà đọc cái về cái profile của họ đó thì rõ ràng công ty này công ty thật mà tốt hơn VinFast. Nhưng mà cỡ mua cổ phiếu hoặc không thì Dũng đã giải thích vậy rồi, cẩn thận, mình không biết. Thời điểm này mình không biết được cổ phiếu nào là đáng mua và cổ phiếu nào là đáng tránh. Có nhiều người nói rằng nếu mà anh nói Mimi Stock lúc mà khăn đầu nó lên hào hào như vậy, ok, rồi khi mà nó lên đỉnh cao rồi tôi bán thôi, tôi mua 1 đồng, dù lên 10 đồng tôi bán, tôi lời 9 đồng, why not, sướng quá mà. Nhưng mà quý vị nên nhớ, có nhiều công ty cũng đã ra IPO, những như là Card nè, rồi công ty Robinhood nè, nhiều công ty đã ra cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu họ đi xuống liên tục, không bao giờ có đường hướng đi lên. Đó là cái mà liều lĩnh, không có sự tính toán. Quý vị mua cổ phiếu đã khiến mình nghĩ rằng liều mạng, liều nhưng mà chúng ta nên khôn nữa, liều mà không khôn thua tiền chết luôn. Tại Mimi Stock bây giờ không phải là cái chuyện mà mới mẻ nữa, nhiều người biết rồi, có thể nhiều người nói không mua, tại vì mua là sẽ chết, công ty này không có gì hấp dẫn lắm. Nên tùy quý vị, nhưng mà tôi cũng thấy rằng nếu mà mua những Mimi Stock hay là những công ty mới ra IPO đó mà mua cái kiểu quý vị nghĩ rằng nó là Mimi Stock đó, lành rất ít nha, vì cẩn thận. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng nói về cái xe điện có thể đầu năm 2024 có nhiều xe điện sẽ mất đi cái tax credit là 7.500, trong đó là Tesla rất nhiều nha. Xe Mustang về E cũng vậy, Nissan Leaf rồi Volkswagen ID4, rất nhiều chiếc xe sẽ mất đi cái tax 7.500. Đơn giản thôi, không phải chúng ta lật đật đi mua, nhưng mà những cái xe này tại vì họ dùng cái battery của China nên chính phủ đã cảnh cáo rồi, qua đầu năm 2024 bất cứ loại xe nào mở ra thấy một cái bình điện mà Made in China là mất cái tiền 7.500 liền, chúng quý vị. Và Tesla là một trong những xe cũng rất nhiều bình điện của Trung Quốc, không có riêng về Tesla, nhiều xe Ford cũng vậy nha, nhiều cái xe lắm. Nếu vị nào mà mua xe điện trong thời điểm này đó thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ. Xin trả lời thông tin.
Dạ vâng, chắc chắn là khi mà mình cấm cái này nhưng mà chính phủ lại mở đường cho những cái công ty thí dụ như Tesla xây dựng thêm những cái gì đó để bù đắp vô cái chỗ đó, để chứ không thôi mà cấm mà không có cái gì để mà bù đắp lại thì cũng hơi khó khăn cho bà con đồng hương của chúng ta. Nếu mà những ai mà yêu thích cái loại xe điện mà là bảo vệ môi trường hay là làm cho cái môi trường nó xanh hơn thì là chúng ta hãy chờ xem, chắc chắn là cũng sẽ có những cái phương pháp thiệt là tuyệt vời để mà chúng ta thay thế cho cái bình điện battery của China, thưa quý vị. Từ sau cái đại dịch và những cái biến động trên thế giới như quý vị thấy cũng đã làm cho mọi thứ đều đảo lộn hết trơn, thì tất cả mọi thứ luôn, cả cái vấn đề chứng khoán giống như bạn nói, thì những cái sàn chứng khoán hay hoặc là những cái công ty thì nó ra, mặc dù chúng ta thấy là cái hình thức của nó lúc ban đầu thì nó rất là đẹp lắm, nhưng bên trong của nó thì không biết như thế nào, mức nhất là cái mặt mà giải trí của Việt Nam thì thôi khỏi nói, anh ta ăn cắp bản quyền hay hoặc là làm cho rất là nhiều người phiền lòng lắm. Thì chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới thì cái sàn chứng khoán của Việt Nam nó sẽ lên như thế nào đối với thế giới này hoặc là đối với ngay tại cả Việt Nam, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị, tại vì chúng ta biết là Việt Nam là đàn em của Trung Quốc mà Trung Quốc là gọi là ông thần copy, gọi là ông vua copy luôn, gọi là lấy bản quyền lung tung hết. Cảm ơn Tín rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tín quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày bình an và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cùng quên chúc cho quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn.